Vãng sanh luận giảng ký, Chư Tát của Thiên Thân Bồ Tát, do Pháp Sư Tịnh Không giảng tại Dallas, Mỹ Quốc năm 1994, phần 4. Xin lật quyển giảng nghĩa, trang thứ 8, từ đoạn 10 bắt đầu xem. Đoạn thứ 10, trang nghiêm quang minh công đức thành tựu, kệ ngôn, Phật tuệ minh tịnh nhật, trừ thế si ám minh. Chữ quang minh chỗ nói ở đây là chỉ cho Tây phương thế giới chỗ có tất cả vật tướng đều phóng ra ánh sáng. Bỉ độ quang minh, tùng Như Lai trí tuệ báo khởi. Nói rõ Tây phương thế giới y chánh trang nghiêm đều là A-di-đà Phật nguyện lực biến hiện ra. Nhóm thập phương đại chúng vãng sanh này là lấy niệm lực thanh tịnh, tức là trong kinh Di Đà chỗ nói tín nguyện trì danh, lấy công đức như vậy để trang nghiêm Tây phương tịnh độ. Thế giới này là như vậy mà có, cho nên chẳng có một vật nào chẳng phóng quang. Xúc chi giả vô minh hắc ám chung tất tiêu trừ. Tây phương thế giới là cái thế giới quang minh, bởi vì nơi đó người cũng phóng quang, chỗ có tất cả vật chất đều phóng quang, không cần đến mặt trời, mặt trăng, đèn, không còn những thứ này. Cho nên là một thế giới quang minh, cũng chẳng có ban đêm. Thế giới chúng ta đây có ban ngày, ban đêm, Tây phương thế giới không có, không có ban đêm. Tác dụng của ánh sáng này chẳng phải đối với đèn tối, tác dụng này là đối với vô minh phiền não của tất cả chúng sanh. Khi tiếp xúc đến ánh sáng này thì vô minh phiền não trong chẳng hay chẳng biết dần dần tiêu trừ hết. Quang minh phi tuệ, đoạn phiền não phá vô minh thì cần trí tuệ. Quang minh của y báo chẳng phải trí tuệ, tuy nhiên có cái tác dụng của trí tuệ, tức là có thể đoạn phiền não. Đây là rất bất khả tư nghị. Nếu như muốn truy cứu cái nguyên nhân của nó, phía trước đã nói qua rồi, là từ Như Lai trí tuệ báo khởi. Như Lai đây là chỉ cho A Di Đà Phật, tức là nguyện lực của A Di Đà Phật, trí tuệ của A Di Đà Phật biến hiện ra cảnh giới thế này. Cho nên tác dụng của nó cùng ánh sáng thông thường khác nhau. Thứ 11, trang nghiêm diệu thanh công đức thành tựu. Đây là âm thanh. Tây phương thế giới lục trần thuyết pháp, cái diệu của âm thanh cũng bất khả tư nghị. Kệ ngôn, phạn thanh ngộ thâm viễn, vi diệu văn thập phương. Chữ phạn là nghĩa thanh tịnh, có thể khiến cho tất cả chúng sanh nghe đến âm thanh này, họ không sanh phiền não, không sanh nhiễm trước, mà được thân tâm thanh tịnh. Loại âm thanh này gọi là phạn âm. Kinh ngôn, nhược nhân đảng văn bỉ độ, thanh tịnh an lạc, khắc niệm nguyện sanh, diệt đắc vãng sanh, tức nhập chánh định tụ, thử thị quốc độ danh tự, vì Phật sự an khả tư nghị. Đây là nêu ra một thí dụ lục trần thuyết pháp. Sự thù thắng trang nghiêm ấy thì không cần nói nữa, chỉ đơn độc nêu ra một thí dụ phổ thông nhất, tức là cái danh xưng Tây phương cực lạc thế giới này. Nếu có người nghe đến Tây phương cực lạc thế giới thì họ phát nguyện cầu sanh. Anh xem, họ không niệm A Di Đà Phật, chỉ nghe đến Tây phương có một cái cực lạc thế giới thì họ muốn phát nguyện đi đến địa phương đó cũng được vãng sanh. Quả thật bất khả tư nghị, huống chi là chấp trì danh hiệu ư? Mỗi ngày đều niệm A Di Đà Phật, làm gì có đạo lý không vãng sanh chứ? Đây là nói trong phạm âm. Phổ thông nhất là những người thông thường cảm thấy nhỏ nhặt không đáng nói, mà nó cũng có công đức thù thắng như vậy. Vậy Tây phương thế giới, cái trang nghiêm của các thứ nói pháp thì không cần phải nói nữa. Thứ 12, trang nghiêm chủ công đức thành tựu. Kệ ngôn: Chánh giác A Di Đà, pháp vương thiện trụ trì. Chữ chủ ở đây cùng với chữ quyến thuộc phía dưới đều là nói y báo, chẳng phải nói chánh báo. Chánh báo ở phía dưới có hai đoạn đặc biệt để giới thiệu. Chỗ này nói đó là y báo. Y báo chẳng phải nói bản nhân A Di Đà Phật, là nói công đức trang nghiêm Phật độ của A Di Đà Phật. Cho nên là chủ công đức thành tựu. An lạc tịnh độ vì chánh giác A Di Đà thiện lực chủ trì. Cái thế giới này nó có thể tồn tại, có thể vĩnh viễn tồn tại là do lực lượng gì duy trì nó? Chúng ta biết được, đây là trong kinh Phật dạy chúng ta. Cái thế giới này của chúng ta cũng là nguyện lực của Phật. Nếu chẳng phải nguyện lực của Phật thì thế giới này sẽ không thành ra thế giới. Cho nên có cái nguyện lực của Phật lại thêm vào nghiệp lực của tất cả chúng sanh. Hai cái lực lượng này làm cho cái thế giới này được tiếp tục tồn tại. Tây phương thế giới là nguyện lực của A Di Đà Phật làm chủ, niệm lực vãng sanh của thập phương thế giới làm trợ. Cho nên cái thế giới của Ngài so với chúng ta thanh tịnh hơn, trang nghiêm hơn. Đây là chánh giác A Di Đà. Chánh giác tức là Phật, chánh giác A Di Đà tức là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật thiện lực của Ngài chủ trì. Chữ thiện này tức là 48 nguyện, cái lực thiện nguyện của Ngài. Nhược nhân nhất sanh an lạc tịnh độ, hậu thời ý nguyện sanh tam giới giáo hóa chúng sanh, tùy nghiệp đắc sanh. Nếu như chúng ta sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, sau khi đến được Tây phương cực lạc thế giới, tâm từ bi của anh rất nặng, thường thường nghĩ đến ta bà thế giới này thấy còn rất nhiều chúng sanh đang thọ khổ. Nghĩ đến chỗ này thì trong lòng cảm thấy bất nhẫn, vẫn hy vọng trở về để giáo hóa chúng sanh, hy vọng trở về để độ thoát nhóm chúng sanh này. Anh có được mãn nguyện không? Được, tùy nguyện đắc sanh. Anh bất cứ lúc nào đều có thể đến ta bà thế giới. Thật thật tại tại mà nói, anh đến ta bà thế giới quyết chẳng phải anh đã rời khỏi cực lạc thế giới. Anh chẳng có rời khỏi cực lạc thế giới, nhưng người thì đã đến ta bà thế giới. Đến bằng cách nào vậy? Là hóa thân mà đến. Cho nên sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, vừa sanh đến nơi đó thì có được năng lực này, là giống như Phật tổ không khác, thiên bá ức hóa thân. Đến nơi đó thì có năng lực này, không chỉ là một địa phương, mà địa phương nào đều có thể hóa thân đi. Loại năng lực này, trí tuệ, thần thông, đạo lực đều là A Di Đà Phật nguyện lực gia trì. Tuy sanh tam giới, tạp sanh thủy hỏa trung, vô thượng bồ đề chủng tử tất cánh bất hủ. Tuy anh lại trở về đến tam giới lục đạo luân hồi, ở trong lục đạo luân hồi nhất định là cùng chúng sanh thị hiện thân phận như nhau, vậy mới có thể độ chúng sanh. Muốn giáo hóa người thì Phật Bồ Tát phải hiện thân người mới có thể giáo hóa người. Nếu muốn giáo hóa súc sanh thì họ phải hiện thân súc sanh mới có thể độ súc sanh. Người mà giảng kinh nói pháp cho súc sanh, điều này nói không thông. Nhất định phải hiện thân súc sanh. Nếu đi độ ngạ quỷ thì thì phải hiện thân ngạ quỷ. Đài Loan chúng ta Phật sự rất nhiều. Anh xem lễ phóng diệm khẩu, khi phóng diệm khẩu, đài diệm khẩu đối diện lấy giấy làm một vị tiêu diện đại sĩ. Cái này quý vị đều biết, đó là quỷ vương tiêu diện đại sĩ. Đặt ở đối diện diệm khẩu đài, mặt xanh nghe răng, hình dáng trông rất đáng sợ. Đó là người nào vậy? Đó là Quán Thế Âm Bồ Tát ở tại ngã quỷ đạo, hiện ngã quỷ thân để độ hóa chúng sanh. Cho nên chư Phật Bồ Tát ở một đạo nào thì hiện thân của đạo ấy, nhất định phải hiện đồng loại thân mới có thể độ thoát chúng sanh. Vì Ngài đã vào lục đạo như vậy, Ngài ở trong lục đạo có phải thọ những khổ nạn này không? Xin thưa với quý vị là không, không thọ khổ. Sự thọ khổ của họ là để biểu diễn cho chúng ta xem, chẳng phải thật sự thọ khổ. Nếu thật có thọ khổ thì họ sẽ thối chuyển rồi. Họ chẳng có thối chuyển, họ là đang biểu diễn, là đang diễn tuồng cho chúng ta xem. Kỳ thật tâm của họ thanh tịnh, tâm bình đẳng, cho nên có hạt giống vô thượng bồ đề. Họ sẽ chẳng thối chuyển. Hà dĩ cốt là tại sao vậy? Dĩ kinh chánh giác A Di Đà thiện trụ trì cốt. Đây tức là pháp vương thiện trụ trì. Pháp vương tức là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật bổn nguyện oai thần gia trì họ, phò hộ họ. Tuy họ vẫn chưa chứng được vô thượng bồ đề, họ có thể cùng với đại bồ tát như nhau, tùy loại hóa thân. Nên lấy thân gì để được độ thì họ có thể hóa hiện thân phận đó. Đây là vô cùng bất khả tư nghị. Đây là lực lượng thiện trụ trì của Di Đà. Đây tức là trang nghiêm chủ công đức thành tựu, trang nghiêm quyến thuộc công đức thành tựu. Kệ ngôn: Như Lai tịnh hoa chúng, chánh giác hòa hóa sanh. Phàm là tạp sanh thế giới, ngoại trừ Tây phương thế giới ra, có thể nói thập phương chư Phật sát độ đều là tạp sanh thế giới. Tại vì sao? Vì thế giới của họ có thập pháp giới, có lục đạo. Có thập pháp giới, có lục đạo, tức là tạp sanh. Giảng biệt cùng Tây phương thế giới khác nhau. Tây phương thế giới chẳng có tạp sanh. Bất luận là chúng sanh loại nào sanh đến Tây phương cực lạc thế giới đều là phổ hiền Bồ Tát. Điều này chúng ta nơi kinh Vô Lượng Thọ thấy được rất rõ ràng, đều là tu phổ hiền đại sĩ chi đức, cho nên cả thảy đều là phổ hiền Bồ Tát. Đây là trong Bồ Tát tối thù thắng nhất. Nhược thai, nhược noãn, nhược thấp, nhược hóa. Đây là chỉ ra thế giới thông thường, sinh thái của tất cả chúng sanh đều không ngoài bốn đại loại này. Có nào là thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh, bốn đại loại. Quyến thuộc nhược can, khổ lạc vạn phẩm. Quyến thuộc cũng nhiều thì cái khổ lạc lại càng nhiều. Tùy theo cái nghiệp họ tạo, họ phải thọ quả báo đó. Tạo thiện nghiệp thì được quả vui, tạo ác nghiệp thì được khổ báo. Cho nên nói khổ lạc vạn phẩm. Phẩm là phẩm loại, chủng loại rất phức tạp. Dĩ tạp nghiệp cố, đây là nói rõ cái nhân của nó. Tại sao quả báo phức tạp như vậy? Vì cái nghiệp tạo đó phức tạp, không những mỗi người ai ai cũng đều khác nhau. Tạo tác cái nghiệp người người khác nhau, rất tạp. Dù là chỉ một mình ta, chúng ta trong một kiếp, trong vô lượng kiếp, đời đời kiếp kiếp, cái nghiệp tạo đó cũng vô cùng phức tạp. Cho nên chúng ta một người trong đời, bất luận là vật chất hưởng thụ hay tinh thần hưởng thụ, cũng là khổ lạc vạn phẩm. Cho nên hiểu rõ được chân tướng sự thật này, chúng ta khởi tâm động niệm thì tất cả tạo tác không thể không cẩn thận. Bỉ an lạc quốc độ, chúng ta lại thử xem Tây phương cực lạc thế giới cùng thập phương thế giới, tạp sanh thế giới này khác nhau. Mạc phi thị A Di Đà Như Lai chánh giác tịnh hoa chi sở hóa sanh. Phàm những ai sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, tứ độ cửu phẩm gồm cả biên địa, cả thảy đều là hoa sen hóa sanh. Hoa sen là từ đâu mà có? Là A Di Đà Phật nguyện lực biến hiện ra. Hạt giống hoa sen này là A Di Đà Phật nguyện lực biến hiện ra đấy. Cho nên là chánh giác tịnh hoa là hóa sanh cách này. Đồng nhất niệm Phật, vô biệt đạo cốt. Đẳng giác Bồ Tát vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới, họ là đi cách nào vậy? Là nhờ tín nguyện niệm Phật. Họ có tín tâm, có nguyện, họ niệm danh hiệu A Di Đà Phật là đi vãng sanh cách này. Văn Thù Phổ Hiền đều là vãng sanh như vậy. Dưới đến địa ngục chúng sanh, họ cũng vãng sanh cách nào? Cũng là tín nguyện niệm A Di Đà Phật mà vãng sanh. Cho nên là vô việc đạo cốt. Chỉ có một phương pháp, đây gọi là nhân đầu. Nhân đầu đến Tây phương cực lạc thế giới thì quả cũng đầu. Cho nên phàm phu chúng ta sanh đến Tây phương cực lạc thế giới cùng với Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, cùng Phổ Hiền Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, chúng ta đều là đứng ngồi ngang nhau, đều gọi nhau là huynh đệ, sư huynh sư đệ cả, đều là học trò của A Di Đà Phật. Cùng với nơi đây có khác, nơi đây Bồ Tát thì ở tận trên cao, còn chúng ta thì ở dưới thấp, cách biệt quá nhiều. Đến Tây phương cực lạc thế giới thì là đứng ngồi ngang nhau, chẳng có cao thấp. Anh sẽ hỏi tại sao? Về cái nhân chúng ta tu là tương đồng, cho nên quả báo tương đồng. Viễn thông phu pháp giới chi nội, giai vi huynh đệ giả, quyến thuộc vô lượng, yên khả tư nghị. Cho nên nói là vô lượng vô biên, đồng tham đạo hữu, là sư huynh đệ, đây là quyến thuộc. Trang nghiêm thọ dụng công đức thành tựu, kệ ngôn, ái nhạo Phật pháp vị thiền tam muội vi thực. Ở Tây phương thế giới, sự thụ dụng không chỉ bao gồm sinh hoạt vật chất, sinh hoạt tinh thần cũng bao gồm cả trong đó. Tại thế giới này của chúng ta, vấn đề ẩm thực, thật tài mà nói, chẳng phải một việc tốt. Điều này quý vị nên biết, người thế gian tham đồ mỹ vị. Kinh Vô Lượng Thọ trong phẩm 35 giảng rất rõ ràng, tham đồ mỹ vị tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp, cho nên sanh thiên không có phần. Không thể sanh thiên thì làm sao đây? Thì đi xuống dưới, đi xuống đất, ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, quả báo ở chỗ này. Thông thường người ta có quan niệm sai lầm rất lớn. Nếu không có được sự ẩm thực rất tốt, hình như đối với sức khỏe có thể của cơ thể của mình có trở ngại. Nào biết đây là một quan niệm sai lầm, đặc biệt là thức ăn phải lựa chọn, mỗi một bữa ăn đều phải đổi khẩu vị, đây gọi là tạo nghiệp. Thân thể có thật khỏe mạnh không? Không hẳn vậy, mang nhiều bệnh kỳ quái lạ lùng, bị quả báo đoản mạng nhiều lắm đấy. Tại sao chẳng cẩn thận xem cho rõ ràng? Loại bò dê ăn cỏ, ngày ngày đều ăn cỏ, từ trước đến nay chúng cũng chẳng cảm thấy ăn chán, thân thể chúng rất khỏe. Cho nên quý vị nhất định phải biết, thức ăn uống lành mạnh nhất là ăn uống đơn giản nhất, đây là thật sự lành mạnh. Vả lại ăn uống chỉ là để bổ sung năng lượng, thân thể này nó hoạt động, thân thể quả là một bộ máy, nó phải vận động. Vận động thì phải có năng lượng đẩy cho nó chạy. Xe chúng ta chạy được thì phải đổ dầu, không đổ dầu thì nó chạy không nổi. Cho nên ăn uống là sự bổ sung năng lượng. Năng lượng tiêu hao về đâu vậy? Chúng ta cũng nên biết. Tôi 30 năm trước ở Đài Trung, chung với thầy Lý một nơi. Thầy Lý một ngày ăn một bữa. Ông ta từ 30 mấy tuổi học Phật thì bắt đầu ăn một bữa, vẫn giữ mãi như vậy. Khi tôi với ngài sống ở một nơi, tôi cũng bắt chước ông ta, ngày cũng chỉ ăn một bữa. Tôi đến tháng thứ 8 mới cho ông ta hay. Tôi nói, thưa thầy, tôi ăn ngày một bữa, ăn đã được 8 tháng rồi. Ông ta giật mình nói, ăn được 8 tháng rồi à? Cảm thấy thế thân thể thế nào? Tôi nói rất tốt, không cảm thấy có gì khác thường. Ông ta vỗ lên bàn một cái nói, tốt, cứ vĩnh viễn duy trì như vậy. Ăn uống đơn giản, cuộc sống đơn giản, không cầu người. Chúng tôi chi tiêu cho cuộc sống rất ít, không cầu người. Tuy nhiên, tôi thì ngày ăn một bữa, tôi ăn nhiều hơn ông ta. Lúc đó ông ta mỗi ngày chỉ cần 2 đồng, còn tôi mỗi ngày nhất định phải ăn đến 3 đồng. Lượng của tôi ăn nhiều hơn ông ta, cho nên học cách của ông ta thì học không nổi, không có cách gì. Công phu của ông ta cao hơn tôi. Nơi đây tôi phát hiện ra được một đạo lý. Tôi báo cáo với thầy Lý, tôi nói tôi phát hiện được sự tiêu hao của năng lượng trên 90% là tiêu hao trên vọng niệm. Cho nên người nào nhiều vọng tưởng thì ghê lắm, lượng tiêu hao quá lớn. Nếu người nào không có vọng tưởng, không có tạp niệm, mức làm việc dù có nhiều hơn, mức tiêu hao vẫn rất ít. Mức làm việc của thầy Lý rất lớn, hàng ngày phải hội họp, ứng phó khách khứa, còn phải vào lớp, còn phải giảng kinh, còn phải dạy học, còn phải khám bệnh cho người ta. Lượng công tác của ông rất lớn, nhưng ông ta ăn uống rất ít. Cho nên chúng ta từ chỗ này chứng thực được sự tiêu hao năng lượng 95% là ở trên vọng tưởng. Vì thế cho nên năm xưa khi Thế Tôn còn tại thế, trong tăng đoàn chỉ ăn một bữa giữa trưa là đủ rồi. Người xuất gia phiền não khinh, vọng tưởng ít, một bữa là đủ rồi. Vậy trong kinh nói với chúng ta, A-la-hán 7 ngày mới ăn một lần. A-la-hán kiến từ phiền não đã đoạn rồi, cho nên 7 ngày bổ sung một trí cũng là đủ rồi. Còn Bích Chi Phật định công lại càng cao hơn, nửa tháng mới ăn, mới ra ngoài thác bát ăn một bữa. Viên giác cũng gọi là độc giác, nửa tháng ăn một bữa. Cho nên điều này chúng ta nhất định phải biết. Việc ăn uống lành mạnh nhất là đơn giản. Cho nên người ăn chay như chúng ta, cải xanh đậu hũ là đủ rồi. Cuộc sống đơn giản, mạnh khỏe. Anh xem những người sống ở đô thị đều đặt nặng dinh dưỡng, nhưng bệnh rất nhiều, đau khổ rất nhiều, thọ mạng không dài. Còn tại Trung Quốc đại lục, những người sống dưới quê không đủ ăn, cũng không đủ mặc, cuộc sống khổ sở không thể tả nổi. Nhưng người nào cũng sống rất lâu cả, thọ mạng đều rất dài, đều rất khỏe mạnh. Cho nên có nhiều học giả ngoại quốc đến Trung Quốc để điều tra. Điều tra cuối cùng là nguyên nhân gì? Kiểm tra thức ăn của họ, người thông thường đều cảm thấy quả thật đều không có tí dinh dưỡng nào cả. Nhưng người ta mạnh khỏe sống lâu. Tiếc rằng những người ngoại quốc đi kiểm tra đó chẳng có học Phật. Nếu họ học Phật thì họ sẽ biết, sẽ hiểu rõ. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới về việc ăn uống không cần nữa, không cần đến những thứ này. Làm sao để duy trì mạng sống? Là lấy thiền duyệt làm thức ăn, Ồ, cái này thì là cao minh, vĩnh viễn không thể khô kiệt. Thiền viết pháp hỷ sung mãn. Tục ngữ Trung Quốc chúng ta cũng thường nói, người gặp việc mừng, tinh thần sảng khoái. Khi gặp việc vui mừng thì tinh thần đều lên. Đó là gì? Đó là thành phần dinh dưỡng phong phú nhất. Người của Tây phương thế giới, mỗi người đều pháp hỷ sung mãn. Thiền duyệt tức là niềm hỷ duyệt trong thiền đấy. Đây là pháp vị, chất này bồi bổ thân thể, cho nên thân thể của họ là thân kim cang bất hoại. Thế gian này của chúng ta, hạng phàm phu cao đẳng, sắc giới thiên, vô sắc giới thiên, cũng không cần ẩm thực. Trong dục giới, ngũ dục là tài, sắc, danh, thực. Thực là ẩm thực, thùy là ngủ nghỉ. Năm thứ này, người của sắc giới thiên đều không có. Họ đều không cần đến. Người của sắc giới thiên không cần ngủ nghỉ. Họ vĩnh viễn không thấy mệt mỏi. Họ không cần ăn uống. Họ cũng không cần tài vật. Họ cái chi cũng không cần cả. Điều đáng tiếc là họ không thể duy trì lâu dài, không giống như Tây phương cực lạc thế giới. Cảnh giới ấy là vĩnh cửu, là vô lượng thọ. Thiên nhân của sắc giới và vô sắc giới đều có thọ mạng, chẳng phải vĩnh viễn. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ đạo lý, rõ được chân tướng sự thật, thì chúng ta đối với việc ăn uống không còn tham trước nữa, mà cuộc sống càng đơn giản càng dễ dàng, cũng tiết kiệm được thời giờ, cũng tiết kiệm được tinh lực, khiến tâm của chúng ta có thể thường trụ tại trên đạo. Vậy thì là tốt. Bất thực nhi tư mạng, cái sở tư hữu dĩ giả. Không cần ẩm thực vẫn có thể duy trì mạng sống. Điều này đương nhiên có cái đạo lý của nó. Câu dưới tức là cái sở tư hữu, tức là nó nhất định có đạo lý trong đó. Đạo lý gì vậy? Khởi bất thị Như Lai mãn bổn nguyện hồ, thừa Phật nguyện vi ngã mạng, yên khả tư nghị. Ở Tây phương thế giới, Phật vì chúng ta nói pháp, lục trần nói pháp. Phật pháp là chất dinh dưỡng tốt nhất, huống chi là bổn nguyện công đức của Phật chỗ hiển thị y chánh trang nghiêm, khiến cho chúng ta có được thân kim càng bất hoại, vô lượng thọ chân thật. Lại xem tiếp phía dưới đoạn 15. Vô chư nạn công đức thành tựu, kệ ngôn vĩnh ly thân tâm não, thọ lạc thường vô gián. Đây là hiển thị cực lạc thế giới. Kinh ngôn thân vi khổ khí, tâm vi não đoàn. Đây là Phật nói khi Phật giáo chưa đến Trung Quốc. Lão Tử của Trung Quốc chúng ta cũng có cái cảm xúc tương đồng. Lão Tử nói, ngã hữu đại hoạn, ta có cái mối ưu hoạn rất lớn. Đó là gì? Vì ngã hữu thân, bởi vì ta có cái thân này, đây là mối ưu hoạn lớn nhất. Cùng với nghĩa chỗ này tương đồng, anh có cái thân thì là khổ rồi, có thân thì phải ăn, phải mặc, phải hết sức cẩn thận đi chăm sóc nó, bị một tí phong hàn thì cảm mạo thì phải khổ. Cho nên đối với cái thân này, tâm phải thường chăm sóc lo lắng cho nó, thời thời khắc khắc phải chiếu cố nó, là việc khổ đấy. Đây là khổ khí, huống chi cái thân này lại còn tạo nghiệp, đó lại càng đáng sợ. Tâm vi não đoan, não là phiền não, buồn lo phiền não. Bởi vì anh có cái tâm, nếu anh không có cái tâm thì buồn lo phiền não sẽ chẳng còn nữa. Cái tâm này là vọng tâm, trong chân tâm không có buồn lo, không có phiền não. Vọng tham tâm thì suốt ngày cứ suy nghĩ bậy bạ. Đây là vọng tâm, gọi là tâm sanh diệt. Đây là căn nguyên của phiền não. Chữ đoan là đoan nguyên, căn nguyên. Nhi bỉ hữu thân hữu tâm. Người của Tây phương thế giới có thân, họ cũng có tâm. Thân tâm đều đầy đủ. Nhi thọ lạc vô giá, an khả tư nghị. Người của Tây phương thế giới có thân có tâm. Thân cũng thọ lạc, tâm cũng thọ lạc. Sự thọ lạc của họ không gián đoạn, không giống như chúng ta nơi đây u bi khổ não, chẳng có gián đoạn, khổ vô gián đoạn. Nơi đó thì không có khổ, chỉ có lạc vô gián đoạn. Tại sao họ thọ lạc? Phía trước 14 điều đều đã giảng rất rõ ràng rồi. Tổng cộng 17 điều này là giới thiệu trạng huống chung của Tây phương cực lạc thế giới. Cho nên thế giới này gọi là cực lạc, không có cái duyên của khổ. Nói một cách khác, lục căn anh chỗ tiếp xúc cảnh giới đó quyết định chẳng để anh sanh khởi cái niệm u bi khổ não. Cái niệm này không khởi dậy được, cho nên họ là lạc. Phía dưới một đoạn trang nghiêm đại nghĩa môn công đức thành tựu. Chữ đại nghĩa này là đại thừa chi nghĩa. Kệ ngôn: đại thừa thiện căn giới, đẳng vô cơ hiền danh, nữ nhân cập căn khuyết, nhị thừa chủng bất sanh. Đoạn này trong phần kệ tụng của Quyển Thượng, phần chú giải của Đàm Loan Bồ Tát nói được rất tường tận. Ở chỗ này giảm bớt, đem phần phía trước hợp lại mà xem thì ý nghĩa vô cùng viên mãn. Chủ yếu là giải thích chữ bình đẳng, không có danh từ cơ hiệu, tức là cười chê. Nữ nhân và căn khuyết, nhị thừa, đây đều là danh từ của cơ hiệu. Không phải thật, Tây phương cực lạc thế giới không có người nữ. Tại sao nói họ là người nữ? Là nói người này so ra nhu nhược hơn, không có trượng phu khí khái. Chê cười họ giống như người đàn bà, đây là cơ hiềm chi danh. Kỳ thật họ chẳng phải thế, còn căn khuyết cũng vậy. Rõ ràng có mắt, nhưng tuy anh có mắt, anh nhìn sự việc nhìn không rõ, thì người ta nói mắt anh đuôi, anh không nhìn thấy rõ. Đây gọi là cơ hiềm chi danh. Cho nên là ý nghĩa này, chẳng phải Tây phương cực lạc thế giới thật có người nữ, có căn khuyết, có nhị thừa chúng bất sanh. Đây là thuộc về cơ hiềm chi danh. Cách giải thích này khiến chúng ta đối với ý nghĩa trong kinh điển chỗ nói hoàn toàn hiểu rõ. Đối với chân tướng hoàn toàn hiểu rõ. Tịnh độ quả báo bình đẳng nhất tướng, nhi nguyện vãng sanh giả. Bổn tắc tam tam chi phẩm. Chữ tam tam tức là cửu phẩm, vốn là cửu phẩm. Cửu phẩm vãng sanh chẳng sai. Tuy nhiên cái tướng của cửu phẩm anh không nhìn ra được. Kim vô nhất nhị chi thù, yên khả tư nghị. Đây tức là nghĩa lý tối thù thắng của đại thừa. Tại Tây phương cực lạc thế giới hiển lộ ra, Tây phương thế giới trở thành sự thật. Bên trong e rằng mọi người có nghi hoặc, không thể không nói thêm vài câu. Nếu như theo trên tự phần mà nói, tức là theo cái năng lực bổn phận tự mình của mỗi người chúng ta mà nói, tứ độ tam bối cửu phẩm giới hạn này thì rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Chính giống như người thế gian chúng ta đây, cái nghiệp của mỗi người chỗ tạo, thiện nghiệp, ác nghiệp, quả báo của chúng ta quyết định không bình đẳng. Tại xã hội này, địa vị của chúng ta không bình đẳng, quả báo của cuộc sống chúng ta không bình đẳng. Có người thì giàu có người thì bần cùng. Đây là nguyên nhân gì? Là vì nghiệp lực không bình đẳng, cho nên thiện nghiệp thì được thiện quả, ác nghiệp thì được ác báo. tài phú cũng không ngoại lệ. Tài phú quả báo này là từ đâu đến? Là do đời quá khứ chúng ta bố thí tài. Anh tu cái nhân này, quá khứ anh tu cái nhân đó nhiều thì đời này anh được quả cũng nhiều, anh có được tài phú nhiều. Quá khứ anh tu ít thì đời này anh có được cũng ít. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, biết được chân tướng sự thật, dù cho bằng cùng chúng ta cũng sẽ không oán trời trách người. Vì đời trước ta không tu, họ có tu, họ tu thì họ được, đây là nên như vậy. Ta không tu thì làm sao có được? Không thể được. Cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu thì không đắc. Nhất định phải tu. Đây là nói quả báo tự phần khác nhau. Tuy nhiên, giả như địa phương này có một nhà đại từ thiện, người có đại phước báo, anh cư ngụ tại nơi đó, họ đã xây cất rất nhiều nhà, cả thảy đều giống nhau, vô cùng hào hoa. Anh đến, họ đều tặng cho anh ở. Vậy sinh hoạt của anh hình như hiển ra bình đẳng. Sự bình đẳng này là từ đâu đến? Là người khác tặng cho anh đấy, chẳng phải lực lượng của chính anh. Tây phương cực lạc thế giới là như thế đó. Tự phần của chúng ta có tứ độ tam bối cổ phẩm, nhưng Phật cả thảy đều bố thí cho anh. Ở như nhau, mặc như nhau, ăn như nhau, thứ thứ đều như nhau, ngay cả tướng mạo đều như nhau. Đây là A Di Đà Phật bố thí cho anh đấy. Cho nên bình đẳng pháp giới là như vậy mà có, chẳng phải năng lực của chính anh, chẳng phải anh tự mình tu được, là do A Di Đà Phật gia trì cho anh đấy. Giống như thế gian chúng ta, con cái trong nhà của đại phú trưởng giả, con cái đến nhà họ đầu thai làm con của họ, đứa con không có khả năng tại sao cũng được ở cái nhà hào hoa như vậy, ra ngoài cũng có xe hơi đắt tiền. Đó là của cha nó, không phải của nó, là phước báo của cha nó, nó ở đó thụ hưởng, là đạo lý như vậy. Chúng ta sanh đến cực lạc thế giới, thật tại mà nói, nghiệp chướng chúng ta rất nặng, đới nghiệp vãng sanh. Sanh đến cực lạc thế giới thì như là trở thành con cái của A Di Đà Phật. Cha có phước báo, cả thảy đều hưởng phước của cha. Hưởng cái đã có sẵn, không phải tu. Hưởng cái đã có sẵn là sự việc như vậy đó. Đây là bổn tắc tam tam chi phẩm, kiên vô nhất nhị chi thù. Một tí sai biệt đều chẳng có. Đến Tây phương thế giới, tất cả thọ dụng cùng với A Di Đà Phật tương đồng bình đẳng. Cho nên đây là chân chánh bất khả tư nghị, nàng tín chi pháp. Chẳng những chúng ta người thông thường không tin, mà bao nhiêu Bồ Tát thanh văn duyên giác, anh nói với họ, họ đều lắc đầu nói, không có đạo lý này, chưa từng có nghe qua, không có đạo lý này. Nào có biết đây là phước báo của A Di Đà Phật gia trì cho mọi người đó. Một điều sau cùng, trang nghiêm nhất thiết sở cầu mãn túc. Đây tức là nhà Phật thường nói, Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Câu nói này cũng là thật. Vì thì anh cầu, cầu không được. Có nhiều người cầu, cầu không có cảm ứng. Đó là nguyên nhân gì vậy? Xưa kia Chương Gia Đại Sư nói với tôi, hữu cầu tất ứng là thật, một tí đều chẳng giả. Anh xem, cầu thành Phật, cầu vãng sanh đều có thể cầu được, đây là đại sự. Còn trong thế gian, những thứ thanh văn, danh văn lợi dưỡng, đó là việc nhỏ vụn vặt tầm thường, làm gì có lý cầu chẳng được, không có việc gì cầu chẳng được cả. Vấn đề xảy ra là tại đâu? Xuất xứ từ chỗ anh cầu không như lý, không như pháp, tức là anh trên lý luận đã sai, trên phương pháp đã sai, thì anh cầu chẳng được. khi lý luận phương pháp đều không sai mà cầu chẳng được, tức là nghiệp chướng quá nặng, anh có chướng ngại. Anh đem nghiệp chướng tiêu trừ được thì anh cầu đó sẽ ứng nghiệm, hữu cầu tất ứng. Lời này đã nói nhiều năm rồi. Tôi vào năm 26 tuổi là Chương Gia Đại Sư dạy cho tôi đó. Tôi y theo lời dạy này của Ngài, thiết thật tu học. Trong một đời này của tôi đã chứng minh câu nói này, hữu cầu tất ứng. Sự cầu nguyện này của tôi chẳng có một lần nào thất vọng cả, chẳng có. Tuy nhiên, thời gian cảm ứng dài ngắn thì có cái rất mau thì được mãn nguyện, có cái phải chờ đến mấy tháng, chờ đến nửa năm mới có cảm ứng. Việc này là có, nhưng quyết định có cảm ứng, đây là hữu cầu tất ứng. Kệ ngôn: chúng sanh sở nguyện lạc, nhất thiết năng mãn túc. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, sự cầu nguyện lập tức được viên mãn. Tại vì sao? Là A Di Đà Phật bổn nguyện gia trì, không như chúng ta ở nơi đây phải tự mình đi tiêu nghiệp chướng. Bên ấy không cần phải tiêu nghiệp chướng, A Di Đà Phật oai thần giúp đỡ cho anh, có nguyện thì lập tức đạt được. Bỉ quốc nhân thiên, nhân thiên là nói rõ những người đới nghiệp vãng sanh, một phẩm phiền não vẫn chưa đoạn, giống như những người đi vãng sanh như chúng ta đây. Nhược dục nguyện vãng tha phương thế giới, vô lượng Phật sát, cúng dường chư Phật Bồ Tát, cập sở tu cúng dường chi cụ, vô bất xứng nguyện. Đây là cử ra một người có cái nguyện lớn gặp Phật. Đây chẳng phải một việc dễ dàng, người thông thường không gặp được Phật. Thanh văn, duyên giác, quyền giáo Bồ Tát cũng không gặp được Phật. Chỉ có pháp thân đại sĩ muốn gặp Phật thì có thể gặp được. Nếu chẳng phải là pháp thân đại sĩ muốn gặp Phật không gặp được, huống chi là lục đạo phàm phu, làm gì gặp Phật dễ dàng như vậy? Tuy nhiên, người của Tây Phương thế giới muốn đến tha phương vô lượng, vô biên thế giới, chẳng phải chỉ gặp một vị Phật. Tận hư không biến pháp giới, chỗ có tất cả Phật, tôi thấy đều phải gặp, thấy đều phải đến lễ bái cúng dường, nghe Phật nói pháp. Nguyện này lớn đấy, chẳng có nguyện nào lớn hơn nguyện này. Vậy khi đến Phật nơi đó, vẫn phải mang theo một ít lễ vật để cúng dường, không thể đi tay không, cho nên phải mang theo cúng cụ, sở tu cúng dường chi cụ. Anh mang theo lễ vật gì để cúng dường Phật? Trong kinh thường hay cử ra thí dụ, nào là tràn phan, bảo cái, hương hoa, những thứ cúng dường Phật này, đến nơi đó để trang nghiêm đạo tràng, để cúng dường Phật. Những lễ vật anh mang cúng dường Phật đó, tùy tâm sở dục, vô bất xứng nguyện. Anh muốn vật gì thì hiện ra vật đó, cùng một lúc đi cúng dường vô lượng vô biên chư Phật. Quý vị thử nghĩ, nếu như không thể phân thân được, thì anh làm sao có thể cúng dường khắp nơi? Anh biết được anh có thể phân thân, phân được bao nhiêu thân? Phật là vô lượng vô biên, thì anh phân thân cũng phải vô lượng vô biên. Không chỉ có thiên bá ức, thiên bá ức còn số đó quá nhỏ quá nhỏ. Cho nên đến được Tây Phương thế giới thì chúng ta có năng lực phân vô lượng vô biên thân. Ngày ngày đi cúng dường Phật, cúng Phật là tu phước, phước báo đó lớn biết mấy. Nghe Phật là tu tuệ, phước tuệ song tu, cho nên rất dễ thì được viên mãn, viên mãn thì là thành Phật. Cho nên đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thành Phật dễ dàng, thời gian rất ngắn, không cần thời gian rất dài, là vì họ tu phước tu tuệ. Cái duyên này quá ư thù thắng, chẳng có ai có thể sánh nổi với họ. Rất mau thì phước tuệ được viên mãn. phước tuệ đầy đủ rồi thì tức là nhị túc tông. Quy y Phật nhị túc tông, phước đầy đủ rồi, tuệ đầy đủ rồi thì là thành Phật. Đây là cử ra một điều này bất khả tư nghị, nhất là nguyện này có thể mãn, các nguyện khác thì chẳng cần phải nói, nó quá dễ dàng. Hữu dục hướng dư quốc độ sanh, tu đoạn tự tại, tỳ nguyện giai đắc. Đây là điều thứ hai. Lại cử ra một thí dụ, giả như anh muốn đến tha phương thế giới để độ hóa chúng sanh, để thị hiện, như trong Phổ Môn Phẩm chỗ nói, nên lấy thân gì được độ thì thị hiện thân ấy. Thị hiện thân tướng ở tại thế gian này, thọ mạng dài ngắn tự tại. Chữ tu là dài, thọ mạng dài, đoạn là thọ mạng ngắn. Thọ mạng của họ là tự tại, là do nguyện lực chủ trì. Không giống như chúng ta, chúng ta hiện nay thọ mạng là do nghiệp lực chủ trì. Khi thọ mạng đến rồi, không thể không chết. Còn Phật Bồ Tát thì hiện đó, họ chẳng có thọ mạng. Họ muốn ở lại bao lâu thì ở bao lâu, lúc nào muốn đi thì họ có thể đi, sanh tử tự tại. Còn chúng ta thì sanh tử không tự tại, mê hoặc điên đảo. Sanh chẳng biết từ đâu đến, tử cũng chẳng biết đi về đâu, mê hoặc điên đảo thì là khổ, là đáng thương. Người của Tây phương thế giới đảo giá từ hàng đến thế gian này để thị hiện, họ biết họ từ đâu đến, họ là từ cực lạc thế giới đến. Đến nơi đây để làm việc gì? Họ rất rõ ràng, rất minh bạch, là đến để độ hóa chúng sanh. Công việc độ hóa chúng sanh làm xong rồi, họ muốn đi thì đi mất, cho nên họ được đại tự tại. Vị giai tự tại chi vị, nhi đồng tự tại chi dụng, yên khả tư nghị. Thật ta mà nói, như chúng ta nhóm người vãng sanh này có được tự tại vị không? Thưa không. Tự tại vị là đã Bát Địa Bồ Tát. Bát Địa Bồ Tát gọi là bất động địa, được tự tại rồi. Thất Địa Bồ Tát vẫn còn thối chuyển, không tự tại. Bát Địa Bồ Tát trở lên mới tự tại. Chúng ta là phàm phu, so với Bát Địa Bồ Tát cách ly quá xa quá xa. Tuy nhiên, khi sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, A Di Đà Phật oai thần vừa gia trì, thì trí tuệ năng lực thần thông của chúng ta cùng với Bát Địa Bồ Tát chẳng có sai khác. Cho nên điều này thật bất khả tư nghị. Giảng đến chỗ này thì đã đem 17 thứ, 17 chủng loại, đem hoàn cảnh y báo của Tây phương cử ra 17 loại. 17 loại trang nghiêm công đức thành tựu xin đơn giản giới thiệu đến đây. Chúng ta đã xem xong trạng huống của Tây phương thế giới. Hãy suy nghĩ kỹ lưỡng xem, chúng ta có nên đi hay là không? Cùng cái thế giới này là một cuộc so sánh rõ ràng chính xác. Cái thế giới này chúng ta còn phải tiếp tục ở nữa không? Tây phương thế giới quả thật là đi được, người người đều đi được. Vấn đề là anh có chịu đi hay không? Nếu chịu đi thì không có một ai không đi được cả. Chúng ta lại xem tiếp một đoạn phía dưới. Thị hiện tự lợi lợi tha, bỉ tịnh độ công đức vô lượng, phi duy thập thất chủng giả. Đây là phần tổng kết. Thật tại mà nói, Tây phương cực lạc thế giới trang nghiêm thành tựu là vô lượng vô biên. Giống như trong kinh Vô Lượng Thọ chỗ nói, không ai có thể nói hết được. Bồ Tát tại nơi đây giới thiệu cho chúng ta đem nó quy nạp thành 17 loại. Đặc biệt nói với chúng ta, không chỉ có 17 loại này là vô lượng vô biên. Đây là nêu ra vài thí dụ mà thôi. Tuy viết lợi tha, tự lợi chi nghĩa, bính nhiên khả tri. Chữ bính là rõ ràng, là sáng tỏ, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Bên trong đây, cái lợi ích chân thật chúng ta có thể nhìn thấy được. Phía dưới có một đoạn: đệ nhất nghĩa đế, bỉ vô lượng thọ Phật quốc độ trang nghiêm, đệ nhất nghĩa đế diệu cảnh giới tướng, thập lục cú cập nhất cú, thứ đệ thuyết ưng kỳ. Đoạn này chúng ta giữ lại để giảng sau. Phía sau trang 17, đoạn thứ 29, lược thuyết nhập nhất pháp cú. Trong đoạn này lại tường tận thuyết minh ý nghĩa này. Đây là từ trên lý luận mà nói, hiển thị Tây phương cực lạc thế giới chân thật bất khả tư nghị. Cùng trong kinh Hoa Nghiêm chỗ nói đó, một là tất cả là một, hoàn toàn tương đồng. Cho nên cổ đức nói, kinh Vô Lượng Thọ là trung bản Hoa Nghiêm. Lời này nói được hết sức có đạo lý. Anh em ý nghĩa này hiểu rõ ràng rồi thì anh có thể tin sâu chẳng nghi. Vậy đây là phần tổng thuyết hoàn cảnh của Tây phương y báo, tức là trạng huống sinh hoạt thông thường. Phía dưới là nhập vào đoạn lớn thứ hai để giới thiệu chánh báo. Chánh báo là gì? Chánh báo là người. Phía trước là nói về hoàn cảnh sinh hoạt, bây giờ cũng giới thiệu hoàn cảnh nhân sự. Trong phần hoàn cảnh nhân sự chia ra hai đoạn. Đoạn thứ nhất giới thiệu vị thầy đạo sư A Di Đà Phật. Đoạn thứ hai giới thiệu bạn học, tức là Bồ Tát. Cho nên trong phần tiểu khoa có một là quán Phật, hai là quán Bồ Tát. Bồ Tát là bạn học, bạn lữ của chúng ta. Vì ở Tây phương thế giới, trừ hai hạng người này ra, chẳng có hạng người thứ ba. Cho nên nơi đây thanh tịnh không tạp, không như tha phương thế giới có Bồ Tát, có Thanh Văn, có Duyên Giác, có Lục Đạo chúng sanh. Còn Tây phương thế giới chẳng có. Trong Bồ Tát còn có Quyền giáo Bồ Tát, Thực giáo Bồ Tát, chủng loại sai biệt khá nhiều. Còn Tây phương thế giới chỉ có một vị Phổ Hiền Bồ Tát. Sanh đến Tây phương cực lạc thế giới thấy đều là Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng ta xem đoạn thứ 17. Vân Hà quán Phật trang nghiêm công đức thành tựu. Quán Phật trang nghiêm công đức thành tựu giả, hữu bát chủng tướng ưng tri. Đều dùng cách quy nạp kỳ thật tướng của Phật. Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo, cũng chẳng có cách gì nói ra được. Đều dùng phương pháp quy nạp vì chúng ta lược thuyết. Phía dưới thì có 8 loại, từ nhất trang nghiêm tọa công đức thành tựu đến thứ 8 trang nghiêm bất hư tác trụ trì công đức thành tựu, cộng có 8 điều. Chỗ này là giới thiệu danh mục, chúng ta đem nó giảm bớt. Xin xem phía dưới. Phía dưới từng điều một đều vì chúng ta nói ra. Hà giả trang nghiêm tọa công đức thành tựu. Kệ ngôn: vô lượng đại bảo vương, vi diệu tịnh hoa đài. Đây là nói về bảo tọa của Phật. Bảo tọa của Phật không có liệt vào trong y báo. Chúng ta thông thường nói đây là hoàn cảnh cho chúng ta hưởng thụ, nên phải tính vào sự thọ dụng vật chất của chúng ta. Chẳng có liệt vào vật chất mà là liệt vào trên chánh báo. Ý nghĩa này thì khác hẳn. Tại sao gọi nó là chánh báo? Bởi vì cái tọa này là do nguyện lực của A Di Đà Phật biến hiện ra. Cái bảo tọa này diệu dụng vô cùng. Tọa này là hóa thân của A Di Đà Phật, chẳng phải thật giống như một cái đài, một cái tọa, mà nó là hóa thân của A Di Đà Phật. Cho nên cái tọa này có thể phóng quang, quang trung lại hóa Phật, Phật lại vì tất cả chúng sanh nói pháp. Cho nên nếu không phải là Ngài biến hiện ra thì cái tọa ấy làm sao có được sự kỳ diệu như vậy. Đây là việc không thể có được. Vô lượng đại bảo vương, đây là nói bảo tọa. Cái tọa này là vô lượng bảo thành tựu. Bảo này đều là từ trong tự tánh lưu lộ ra. Sự hiển lộ của tự tánh, sự hiển lộ của tánh đức vi diệu tịnh hoa đài. Đoạn này nếu quý vị muốn biết tường tận thêm một tí, phía dưới đây có, phía dưới phần thân nghiệp, hai đoạn thứ nhất thứ nhì. Nhược dục quán Phật tọa Phật thân, đương y quán vô lượng thọ Phật kinh. Anh nơi trong kinh quán vô lượng thọ, trong phần thập lục quán, quán tưởng bảo tọa của Phật, quán tưởng Phật thân, trong quán kinh nói được tường tận. Nơi đây thì đã giảm bớt. Hà dĩ trang nghiêm thân nghiệp công đức thành tựu. Kệ ngôn: tướng hảo quang nhất tầm, sắc tướng siêu quần sanh. A Di Đà Phật, thân tướng cao lớn, chúng ta trong kinh vô lượng thọ thấy được, trong kinh quán vô lượng thọ thấy được. Cây báo của Tây phương thế giới, thất bảo hàng thọ cao lớn, thân của Phật cũng cao lớn. Chúng ta từ trên tỷ lệ mà xem, anh sẽ cảm thấy đó là rất bình thường. Là từ trên tỷ lệ mà nhìn, nếu nói đến cây cao đến mấy mươi do tầng như vậy, còn thân thì giống như thân người chúng ta đây, lớn cỡ như vậy. Trên tỷ lệ mà nói thì chúng ta còn nhỏ hơn con kiến, quả thật là biến thành vi sinh vật rồi. Phải dùng kính hiển vi mới thấy được, nếu không thì không nhìn thấy được. Cây cối của Tây phương thế giới, nếu chiếu theo thường thức của chúng ta mà đo lường, nếu cây này ở trên địa cầu thì cây này có thể không chỉ là đụng đến mặt trăng hay vượt quá mặt trăng, có thể bắt chiếc cầu đi đến mặt trăng. Cây của họ là cao như thế đó. Do đây có thể biết cao lớn của thế giới của họ. Thế giới lớn, quả báo thù thắng. Thân tướng của người cũng lớn. A Di Đà Phật, trong kinh nói hình như là 60 ức do tuần. Một do tuần, tiểu do tuần cũng phải 40 dặm của Trung Quốc chúng ta. Thì anh thử xem thần đó cao lớn cỡ nào. Trong Tán Phật Kệ có nói: bạch thào uyển chuyển ngũ tu di, cám mục trừng thanh tứ đại hải. Anh coi tướng của Phật lớn cỡ nào. Bạch thào là hai cọng lông trắng giữa chân mày, thuyền chuyển giống như hạt châu. Trên thực tế chẳng phải hạt châu, là hai cọng bạch thào vòng lại ở giữa hai lông mi. Bạch thào đó lớn cỡ nào? Lớn bằng 5 ngọn núi Tu Di. Cho nên tướng của Phật hiện trước mặt chúng ta thì anh làm sao thấy được? Không thấy được. Còn lớn hơn cái quả địa cầu. Cho nên cần phải có thần tướng lớn thế đó. Chúng ta sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, thần tướng ấy cùng tướng của A Di Đà Phật lớn như nhau. Cho nên mới có thể thấy được Phật. Tướng hảo quang nhất tầm, chữ nhất tầm trong cách đo lường tại Trung Quốc chúng ta là 8 thước, vẫn chưa đến 1 trượng. 8 thước gọi là nhất tầm. Ánh sáng của 8 thước quá nhỏ. Còn một nghĩa khác, nhất tầm là một người đem tay mình giang ra, chiều dài này gọi là nhất tầm. Lấy nghĩa này để nói thì so ra dễ dàng hơn. Phật quang của A Di Đà Phật, đây là nói về thân quang, thường quang, chẳng phải phóng quang. A Di Đà Phật bình thường ánh sáng của thân thể ngài là nhất tầm. Cho nên chúng ta hiện nay vẽ tượng Phật, vẽ Phật quang là theo tỷ lệ này để vẽ, tức là ánh sáng bằng hai tay giang ra. Chúng ta hiện nay gọi là bức xạ, có khoảng cách xa như vậy. Sắc tướng của ngài vượt hơn tất cả chúng sanh, không những vượt hơn tất cả chúng sanh. Chúng ta nơi trong kinh chỗ có được cái chân thật tướng vượt hơn tất cả chư Phật. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Có thể thấy rằng sắc tướng của A Di Đà Phật vượt hẳn chư Phật Như Lai. Hai đoạn này nếu quý vị muốn biết tường tận, xin tham khảo Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Hà Giả Trang Nghiêm Khẩu Nghiệp Công Đức Thành Tựu. Kệ ngôn: Như Lai Vi Diệu Thanh, Phạn Hưởng Văn Thập Phương. Đây là khẩu nghiệp của Phật, âm thanh của Phật vì tất cả chúng sanh thuyết pháp, giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Pháp âm biến mãn thập phương thế giới, tận hư không biến pháp giới, âm thanh của Di Đà không có chỗ nào không đạt đến. Vì chúng ta phải hỏi, tại sao chúng tôi không nghe được A Di Đà Phật thuyết pháp? Thật thật tại tại mà nói, ánh sáng của Phật chiếu khắp Tây phương thế giới, diệu hương cũng là phổ huân, pháp âm viên mãn, không có chỗ nào không đạt đến. Vì vậy cho nên có một số người có duyên thấy được Phật quang, ngửi được bảo hương, còn có người nghe được âm thanh của Phật nói pháp. Đó có lẽ là công lực phải cao một tí. Như trong lịch sử có ghi, Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư ở trong định nghe được A Di Đà Phật giảng kinh Pháp Hoa. Trong định nghe được, cho nên chúng ta nếu muốn nghe âm thanh thuyết pháp của A Di Đà Phật, nhất định phải có được niệm Phật Tam Muội. Khi anh công phu niệm Phật Tam Muội thành tựu, được niệm Phật Tam Muội rồi, có lẽ bất luận anh ngồi tại đâu, muốn nghe A Di Đà Phật nói pháp thì phải nghe được. Đây tức là âm thanh phổ huân. Vì chúng ta nghe không được là tại sao? Đây là vì tâm không thanh tịnh, là bởi chính bản thân mình có chướng ngại. Chẳng phải ánh sáng âm thanh mùi hương của Phật có chướng ngại, là bởi nghiệp chướng của bản thân chúng ta, nghiệp chướng sâu nặng, không thấy được Phật quang, không ngửi được bảo hương, không nghe được Phật pháp. Cho nên từ chỗ này phải nên sanh tâm hổ thẹn, phải thiết thực nỗ lực để tu học. Tu học, tu cái gì? Chỉ là tiêu nghiệp chướng mà thôi, không có chi khác. Nghiệp chướng tiêu trừ rồi, thì trong bản tánh chúng ta, cái đức năng viên mãn tự nhiên hiển hiện. Huống chi pháp môn này lại còn được Phật gia trì. A Di Đà Phật bổn nguyện oai thần gia trì cho chúng ta, mười phương tất cả chư Phật Như Lai, chẳng có một vị Phật nào không gia trì. Cho nên tôi thường hay khuyến khích các bạn đồng tu, phải chuyên hoằn, quyết định không thể sang tạp. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói thật hay, một khi vừa sang tạp, chúng ta muốn tiêu trừ nghiệp chướng cực trọng thì rất là khó. Nghiệp chướng không tiêu trừ được thì chẳng có được cảm ứng, không có được cảm ứng thì kiếp này vẫn phải bị nghiệp lực chi phối, đó mới là đáng thương. Do đây có thể biết, chúng ta có thể tinh chuyên y giáo phụng hành, chuyên tu chuyên hoằng, được Phật lực gia trì, Phật lực vượt hơn nghiệp lực của chúng ta. Như vậy thì trở thành gì đấy? Thì trở thành cùng Tây phương thế giới những vị thừa nguyện trở lại, chẳng có sai khác. Chúng ta không bị nghiệp lực câu thúc, những người có công phu hơi đắc lực một tí cũng được sanh tử tự tại. Muốn bao giờ vãng sanh thì có thể đến lúc đó vãng sanh, muốn ở lại thêm vài năm cũng chẳng có trở ngại. Công phu chỉ cần đắc lực chút ít thì là được. Tôi ở Đài Trung được sự khai thị của thầy Lý rất nhiều. Năm ấy, khi chánh phủ tỉnh vừa mới dọn đến thôn mới Trung Hưng không lâu, thôn mới Trung Hưng có một nhóm người niệm Phật. Họ tổ chức một hội niệm Phật, mời thầy Lý mỗi tuần đến đó giảng kinh cho họ một lần. Địa điểm giảng kinh là tại Đại hội đường Trung Hưng. Ở đó giảng kinh, chúng tôi là nhóm thường tùy chúng của thầy Lý. Ông ta đi đến đâu thì chúng tôi theo đến đó. Có một hôm, ông ở tại Đại hội đường Trung Hưng giữa đại chúng. Ông ta nói đến bản thân ông ta. Ông nói, ông rất chắc chắn muốn vãng sanh lúc nào thì vãng sanh lúc đó. Muốn ở lại thêm vài năm cũng chẳng có trở ngại. Tôi nghe được lời này, tôi nghĩ ông ta quyết chẳng phải là vọng ngữ. Bởi vì vọng ngữ, đây thì là đại vọng ngữ. Đại vọng ngữ là tội phải đọa địa ngục A Tỳ. Ông ta nhất định có bản lãnh này. Cho nên sau khi trở về, tôi bèn tìm Châu Gia Lân từ tỉnh Dân. Chúng tôi bạn học một lớp, ngồi lại nghiên cứu. Thầy mình có bản năng này. Vậy chúng ta hy vọng ông ta sống lâu tại thế gian, đừng bỏ đi sớm. Làm thế nào được sống lâu? Nghĩ đi nghĩ lại thì mời ông ta giảng kinh Hoa Nghiêm. Cho nên mời giảng kinh Hoa Nghiêm, chúng tôi 8 người phát khởi, tôi là một trong số này. Mời ông ta giảng kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm không giảng xong thì ông ra đi khó coi lắm. Cho nên đi tìm một bộ đại kinh cho ông ta giảng. Quyển kinh Hoa Nghiêm mà ông giảng đó là do tôi cúng dường cho thầy, là loại kinh bản đóng bằng chỉ. Bản đó rất hay, tôi cúng dường cho ông ta một bộ, mời ông giảng kinh Hoa Nghiêm. Ông cũng đã từng nói qua, ông nói, tôi nhất định đem kinh Hoa Nghiêm giảng viên mãn, rồi giảng thêm một bộ kinh A Di Đà thì tôi vãng sanh. Tôi nghe xong rất vui mừng. Có anh bạn học đến Đài Bắc tìm tôi. Anh ta nói, thầy trong lúc giảng kinh từng nói, ông phải giảng viên mãn kinh Hoa Nghiêm, rồi giảng thêm kinh A Di Đà mới vãng sanh. Hỏi tôi, đại khái thầy mình có thể trụ thế bao lâu? Tôi bèn thử tính độ tiến của thời gian giảng kinh. Ông đã giảng bao nhiêu năm? Mỗi năm giảng bao nhiêu? Đại khái tôi biết được. Tôi thử tính, ông phải sống đến 130 tuổi, ông mới giảng xong phần kinh của ông ta. Tôi đã nói trước rồi, thầy phải sống đến 130 tuổi mới được vãng sanh. Nếu chẳng phải thế, thì ông sẽ giảng không hết. Cuối cùng chẳng biết là nhân duyên gì, chưa giảng hết thì ông đã ra đi. Chưa giảng hết, chỉ giảng được một nửa, chưa hết. Nếu tất cả giảng hết thì phải đến 130 tuổi. Đương nhiên thầy Lý chẳng có nói láo, bên trong nhất định phải có nguyên nhân khác. Lúc ấy tôi không còn ở Đài Trung nữa, tôi cũng không muốn nghe ngóng việc này làm gì. Chỉ là trong những năm cuối đời thầy, tôi có đến thăm thầy mấy lần. Sau khi tôi từ nước ngoài trở về, tôi nhất định đến thăm ông ta. Ông đã 3 lần trúng độc lúc ăn uống. Người ta cúng dường ông vì ông thích ăn mì. Có lẽ mì này là loại mì khô. Mì khô đều có thuốc chống hư, có thể để thời gian quá lâu, mùi vị đổi khác. Người ta không lưu ý, đem thứ này cúng dường cho thầy. Thầy ăn uống rất cẩn thận, ngài ngửi mùi là biết không ăn được. Không ăn được nhưng ông ta rất từ bi. Người ta có lòng cúng dường, ông nhất định ăn tại chỗ cho người ta thấy, để người ta vui. Cá tánh của ông là như vậy. Sau khi ăn xong, ông cảm thấy khó chịu. Nghề y thuật của ông rất cao minh, cho nên ông dùng thuốc giải độc. Lần thứ nhất ăn uống trúng độc, ông dùng thuốc giải rất có hữu hiệu, đem độc giải hết. Qua mấy tháng sau lại gặp một lần nữa. Lần thứ hai ăn vào, ông dùng thuốc giải không kịp nữa, chất độc tan ra quá lợi hại, nên bệnh hơn 3 tháng. Mỗi lần tôi gặp ông, câu nói đầu tiên của ông là ăn uống phải cẩn thận nha, tuyệt đối đừng đi ăn tiệm. Ông đã nói với tôi mấy lần rồi, tôi nhớ rất rõ, nhất định đừng đến tiệm để ăn, ăn uống phải cẩn thận. Cho nên đến lần thứ 3 trúng độc quá nặng, thể lực của ông đã quá yếu, đã không còn sức đề kháng nữa. Đây là duyên, không phải cái nhân chân chánh. Chắc chắn có nguyên nhân khác, đây chỉ là tăng thượng duyên mà thôi, nhất định có nguyên nhân khác. Cho nên đây là khẩu nghiệp của Như Lai, tức là thuyết pháp lợi sanh.